Kính thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã tuyên án 8 nạn nhân vì công lý và sự thật của giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 12 năm 2008. Cho đến hôm nay, mặc dù các nạn nhân đã được về đoàn tụ với gia đình, nhưng những bản án mà phiên tòa, những người đại diện cho chính quyền Hà Nội đã kết tội họ vẫn là những bản án bất công. Trâm Oanh kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà. Trâm Oanh xin kính chào cha Khải ạ.
Vâng, xin kính chào chị Trâm Oanh.
Kính thưa cha, xin cha có thể tường thuật những nét chính của sự việc đã xảy ra vào phiên tòa xét xử ngày 8 tháng 12 năm 2008 không ạ?
Vâng, tôi nghĩ nếu chị và những người khác theo dõi bài viết và hình ảnh trên các trang mạng, nhất là trang Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.net và trang Giáo xứ Thái Hà.org đó thì cũng đã tương đối rõ rồi. Tôi xin nói vắn tắt là đấy là một buổi xử án đối với lại giáo dân chúng tôi á. Thì ngày hôm qua là một ngày rất đẹp. Tôi thấy giáo dân xếp thành hàng đi đến nơi xử án rất đẹp, ngực theo thành Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Đức Mẹ Công Lý, tay cầm cành lá vạn tuế, ăn mặc thì rất lịch sự, và đến trước nơi xử án là rất đông. Họ xếp thành đoàn ngũ và họ cầu nguyện, họ hát thánh ca, họ dương những khẩu hiệu, những biểu ngữ rất là ôn hòa mà cũng rất là ý nghĩa. Chẳng hạn chúng tôi đọc thấy những biểu ngữ như là tôi yêu mến anh chị em, chồng tôi vô tội, bố tôi vô tội, hay là phúc thay ai bị bắt bớ vì chính đạo, yêu cầu phải được xử công bằng, nhớ gì pháp luật phải được tôn trọng, những câu biểu ngữ như vậy, và họ dâng lên cho các cán bộ tòa án, cho cảnh sát, cũng như cho mọi người qua đường thấy cái ý chí muốn được xét xử công bằng, và muốn cho mọi người thấy rằng giáo dân kia thực sự là những người đáng kính phục và là những người vô tội. Thì chúng tôi thấy là cảnh sát rất đông, tính sơ sơ chúng tôi cũng thấy có đến khoảng 500 cảnh sát trật tự và cảnh sát cơ động. Dạ. Các lực lượng khác thì cũng có nữa. Xe cảnh sát cũng rất đông. Xe xịt nước cũng đậu sẵn ở đấy. Xe nhốt chó cũng đậu sẵn ở đấy.
Dạ.
Hàng rào sắt thì được dựng ra rất nhiều trên đoạn đường quãng chưa đầy 500 mét mà chúng tôi thấy đây hai bên đường là các chặn hàng rào di động. Chúng tôi thấy ở khu vực Ủy ban Nhân dân thì các nhân viên an ninh chìm nổi rất nhiều, các cán bộ cũng rất lắm. Chúng tôi cũng thấy có rất đông phóng viên các báo, chẳng biết trong nước hay ngoài nước, nhưng mà thấy dáng người Việt thì đông nhưng mà người ngoại quốc thì ít. Thấy có bóng 3-4 người ngoại quốc thôi. Rồi ngay cửa vào trong nơi xét xử thì họ đặt máy kiểm tra an ninh người và đồ vật. Rồi họ dựng một loạt các nhân viên an ninh ở đấy. họ kiểm tra kỹ lưỡng hơn là ở phi trường.
Dạ.
Vào phòng xử thì chúng tôi cũng thấy rất nhiều công an, từ tầng 1 lên tới tầng 4 là tầng nào cũng đầy công an cả. Ở các lối đi là công an cũng đứng đầy ra từng bước một.
Dạ.
Phòng xử thì chúng tôi đếm ghế thì được khoảng 120 người ngồi tham dự, không kể mấy chục công an ngồi ở phía sau, ở một phòng bên cạnh.
Dạ.
Thì cuộc xử án hôm qua tôi thấy vị chủ tọa đấy là một bà còn khá trẻ, hai vị công tố viên của viện kiểm sát cũng còn tương đối trẻ, hai thư ký tòa án cũng trẻ. Tôi thấy cái phiên tòa đấy được xử là rất là nhanh chóng và vội vàng, tại vì phần tranh luận là rất ngắn, rất nhiều những cái vấn đề nó liên quan đến việc xét xử cần phải đem ra tranh luận thì chủ tọa lại cứ bác đi. Trong khi đó thì các câu hỏi mà luật sư chất vấn công tố viên thì các công tố viên nó lại cứ ú ớ, trả lời ấm ớ, trả lời không có sức thuyết phục, hoặc là nhầm lẫn một cách cố ý. Đó là cứ lấy cái đơn khiếu nại của người ta để làm căn cứ mà kết tội. Cái đấy là một sự nhầm lẫn cố ý. Thì tóm lại đấy là một cái phiên xử bất công. Và chúng tôi thấy rằng là sau cả ngày xét xử thì cái bản án mà vị chủ tọa công bố trước hội đồng xét xử cũng như những người tham dự phiên tòa, cái bản án đấy nó chẳng khác gì cái cáo trạng của viện kiểm sát cả. Nó có khác chỉ là phần tuyên bố hình phạt thôi. Cáo trạng của viện kiểm sát thì đề nghị mức án, mức phạt cao hơn. Còn khi tuyên án thì chủ tọa công bố mức phạt nó thấp hơn một tí. Có thế. Còn những người tham dự phiên tòa thì chúng tôi thấy hôm qua rất là tiếc là những người hữu trách là không cho các linh mục được tham dự phiên tòa, chỉ cho một mình cha bề trên chính sứ Vũ Khởi Phục thôi.
Dạ.
Mà ngài không đi vì ngài bận việc, cho nên ngài ủy quyền cho toàn thể các cha trong tu viện đi. Thế rồi các cha cũng không được người ta cho vào. Rồi cuối cùng mới là họ là các cha lại cử mà tôi vào thay.
Dạ.
Vì chỉ được một người thôi.
Dạ.
Tôi thấy là rất tiếc là phía nhà thờ hôm qua là chỉ được có một người vào tham dự. Các giáo dân thì không được ai. Còn thân nhân của các nạn nhân thì có thân nhân được một người tham dự, có thân nhân được hai người.
Yeah.
Và có thân nhân thì chẳng nhận được giấy tờ gì cho phép tham dự phiên tòa cả.
Yeah.
Tôi phải rất vất vả liên hệ với các cán bộ hữu trách ở đấy để yêu cầu họ cho các thân nhân của các nạn nhân ra tòa đấy được vào tham dự. Không nhiều thì cũng phải được một hai người. Rồi cái yêu cầu đấy thì cuối cùng cũng được đáp ứng.
Yeah.
Mà tôi thấy rằng là cái cuộc xử án hôm qua nói rằng là xử công khai, nhưng chúng tôi thấy cái tính chất công khai nó còn rất thấp. là rất ít.
Dạ.
Và kết quả thì không như chúng tôi mong đợi, và nó không phản ánh một cách khách quan cái sự thật, và không bảo đảm được cái sự công bằng. Vì thật ra là nó diễn ra cũng không bình thường.
Dạ. Kính thưa cha, xin cha nói rõ hơn về thông cáo ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Giáo xứ Thái Hà về những bản án và hình phạt đối với 8 nạn nhân vì công lý và sự thật ạ.
Thì đấy, các giáo dân là nạn nhân của công lý và sự thật, giáo xứ chúng tôi đây là những người vô tội. Thế mà bây giờ họ lại tuyên án là có tội, và họ lại công bố cái hình phạt đi kèm. Đấy là điều chúng tôi rất bức xúc, giáo dân trong xứ rất bức xúc vì điều đấy. Các nạn nhân và thân nhân các nạn nhân rất bức xúc. Chúng tôi xác tín rằng là mình là những người vô tội, và mình còn là những người có công ngăn chặn những âm mưu tham nhũng. Thế mà bây giờ lại bị kết án, cho nên chúng tôi tiếp tục là kháng án, kêu oan lên tòa phúc thẩm. Chúng tôi phải tiếp tục đấu tranh cho công lý và sự thật được tôn trọng.
Dạ. Kính thưa cha, có nhiều nhận định cho rằng qua phiên tòa xét xử của chính quyền Hà Nội thì khi kết thúc phiên tòa vẫn là những bản án bất công đối với 8 giáo dân vô tội. Và về phía chính quyền địa phương thì vẫn là giữ ý kiến theo kiểu của những kẻ ngoan cố, tức là lấp liếm những sự thật và công lý. Theo cha, chuyện đến đó đã hết chưa ạ?
Chúng tôi thấy những cái nhận xét của những ai đấy mà chị vừa nói đấy, thì chúng tôi thấy đấy là những nhận xét xác đáng đấy.
Dạ. Dạ. Thưa cha, trong một bài báo thì ông Nguyễn Hữu Vinh, tác giả của bài báo, có viết rằng trấn áp được lòng yêu nước của nhân dân nhưng không đè bẹp được tinh thần của các tín hữu. Cha nghĩ sao về lời nhận định này ạ?
Chúng tôi nghĩ và chúng tôi thấy quả thực đúng là như thế. Bởi vì các giáo dân là những người có niềm tin, mà đây không phải chỉ là niềm tin vào chính mình, mà đấy lại là niềm tin vào Chúa Trời, niềm tin vào sự tất thắng của công lý và sự thật, vào sự hoàn thành của nước trời, nước công chính. Cho nên nhờ cái lòng tin đấy á, giáo dân có được sức mạnh cần thiết để làm chứng cho công lý và sự thật, bất chấp bạo quyền, bất chấp những cái sự đe dọa, những sự nguy hiểm, khó khăn. Họ giáo dân ở đây mạnh là bởi trời, mạnh là bởi niềm tin vào trời.
Yeah.
Tôi tin đó là đúng, không phải là những kẻ có bạo lực trong tay, mà là những kẻ mạnh thật. Chúng tôi thấy những người mạnh thật là những người có niềm tin, và niềm tin mới là mạnh nhất, gần đấy là niềm tin vào Chúa Trời.
Yeah.
Và với niềm tin đấy thì chúng tôi nghĩ rằng sự chấn của bạo quyền bất cứ nơi nào trên thế giới không bao giờ là thành công cả.
Dạ. Kính thưa cha, ông Trần Công Lý cho rằng Thái Hà và Tòa Khâm Sứ không thể chấp nhận sự bất công với những bản án mà tòa án hôm 8 tháng 12 đã xét xử 8 nạn nhân. Và ông ta còn nói rằng hãy thực hiện quyền kháng cáo của mình để buộc chính quyền Hà Nội phải công nhận những nạn nhân đó là